đời sống đắc thắng, đời sống
phước hạnh. Mấy tuần qua chúng ta học cái bí quyết như thế nào để có một đời sống đắc thắng, một đời sống phước hạnh trong Chúa. Và chúng ta biết rằng cái cách chúng ta có được đời sống đó như thế nào, khi chúng ta đến với lời của Chúa, khi chúng ta nghe lời của Chúa, khi chúng ta Chúa nói với chúng ta, chúng ta phải có một cái tấm lòng như thế nào. Và tôi hy vọng đó là tất cả trong chúng ta, mỗi quý vị trong mấy tuần qua được một đời sống đắc thắng, phước hạnh. Bởi vì tôi biết tôi có được điều đó. Khi tôi áp dụng những cái nguyên tắc mà Chúa ban cho trên đời sống của chúng ta, không những tôi có phước hạnh nhưng mà gia đình tôi có phước hạnh. Và tôi ao ước rằng ai trong chúng ta cũng có được điều đó. Bởi vì thưa quý ông bà anh chị em, đời sống tin kính Chúa của chúng ta, cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa, nó phải luôn luôn là một niềm tin sống động. Chứ không phải là mình tin Chúa xong rồi cái mình biết những gì mình cần phải biết rồi xong, đọc lời Chúa hoặc là đến thờ phượng Chúa biết rồi xong, nhưng mà nó không có cái gì là sống động trong đời sống của chúng ta cả. Cái đó không phải là một đời sống, một niềm tin mà Chúa muốn chúng ta có. Bởi vì niềm tin nơi Chúa là một niềm tin sống động, all the time. Hay là mình nói cách khác hơn, một đời, một niềm đức tin nơi Chúa Giêsu là một đức tin sống. Sống, hay là mình dùng cái chữ gọi là sống đạo. Mình biết được những gì mình cần phải biết rồi. So what? Tiếng Mỹ gọi là so what? Tôi biết được những gì tôi biết rồi, bây giờ như thế nào? Và thưa quý ông bạn chị em, những gì mình học trong mấy tuần qua, một đời sống sống đạo, một đời sống, một niềm tin sống động là một đời sống nó bày tỏ qua những hành động cụ thể. Những hành động cụ thể mà mình thấy được. Và hôm nay chúng ta thấy lời của Chúa cho chúng ta thấy có ba hành động cụ thể mà Thánh Gia-cơ đưa ra ở đây cho chúng ta thấy. Xin chúng ta, quý ông bạn chị em, có lời Chúa mở ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu số 26. Câu 25 chúng ta đã học rồi, là bí quyết để có được một đời sống phước hạnh. Khi chúng ta xem xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp đem cho chúng ta sự tự do trong cuộc đời của chúng ta, tự do trong cái trí tuệ của chúng ta, tự do trong thể xác của chúng ta, tự do trong cái phần tâm lý chúng ta, tự do trong phần tâm linh của chúng ta, không còn bị trói buộc bởi tội lỗi, bởi ma quỷ, bởi tất cả những sự ham muốn của thế gian này. Ban cho chúng ta một đời sống tự do, rồi chúng ta bền lòng suy gẫm luật pháp đó. Mỗi lần quý vị đến với lời của Chúa, quý vị đọc lời của Chúa, quý vị nghe được lời của Chúa, quý vị có suy gẫm không? Hay là nghe xong rồi cái bước ra khỏi nhà thờ cái không biết là mình học được điều gì hôm nay, hay là vài ngày sau cái quên hết. Người suy gẫm lời Chúa, Chúa nói người suy gẫm lời Chúa và hết lòng gìn giữ luật pháp của Chúa là người có một đời sống phước hạnh trong tất cả những gì mình làm, trong đời sống công ăn việc làm của mình, trong đời sống hôn nhân của mình, trong đời sống gia đình của mình. Lời Chúa nói rất là rõ ràng, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Khi mình suy gẫm lời Chúa, mình xem xét lời Chúa, mình sống theo lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa. À, Chúa cho mình biết điều này, bây giờ mình phải làm gì với những gì mình biết? Đi ra khỏi nhà thờ, suy gẫm. Con học được điều này, Chúa ơi, có nghĩa gì đối với con? Trong đời sống đối xử với vợ con, với chồng con, với con cái của con, với các anh em trong hội thánh. Con làm gì một cách cụ thể để con bày tỏ được cái lẽ thật này, cái tinh túy của lời của Chúa. Suy gẫm. Suy gẫm, cái chữ suy gẫm lời của Chúa ở trong Kinh Thánh nói đến giống như con bò đó, thưa quý ông bà chị. Con bò nó có hai cái túi để đựng đồ ăn, phải không? Nói một cách đơn giản, nó ăn vô là nó chưa có tiêu. Cái nó xin lỗi, khi mà nó nằm nó nghỉ á, nó ở lên, bắt đầu nó nhai lại. Nó nhai cái nó xuống, cái nó mới vô trong cái bao tử chính của nó, rồi nó mới bắt đầu nó tiêu hóa những cái cỏ, những cái thức ăn nó ăn, và nhờ như vậy nó mới có bổ khỏe, cái dinh dưỡng cho thân thể của nó. Suy gẫm lời của Chúa là như vậy. Khi mình học được lời của Chúa, mình bắt đầu mình suy nghĩ đến, suy nghĩ đến, suy nghĩ đến. Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì? Suy gẫm lời Chúa ngày và đêm. Tôi không biết con của tôi nghe cái câu này hồi nào. Hoàng Thiên hồi sáng gặp nó mới sáng dậy, chưa tỉnh gì hết, nó ba. Sự sống đời đời nghĩa gì, nghĩa là gì ba? Tôi nói, ủa, cái thằng này không biết, nó suy gẫm lời Chúa hả, nghe ở đâu, lúc nào tôi không biết, bởi vì hồi sáng chưa nói gì hết, hôm qua cũng không có nghe nói, không có nói gì về sự sống đời đời. Suy gẫm lời của Chúa, điều này nghĩa là gì, và nó làm thế nào để con áp dụng trong đời sống của con. Lái xe mình suy gẫm lời của Chúa. Làm bất cứ điều gì, suy gẫm lời của Chúa. Làm thế nào để mình áp dụng trong đời sống của mình. Và bây giờ, cái đời sống tin kính Chúa của mình, nó phải là luôn luôn sống động, và nó bày tỏ ra ba cái hành động. Ba cái hành động rất là cụ thể ở đây. Thứ nhất là gì? Nếu có ai tưởng mình là tiên đạo trong câu số 26 mà không cầm giữ lưỡi mình nhưng lại lừa dối lòng mình thì sự tiên đạo của người ấy là vô ích. Cái hành động cụ thể thứ nhất mà tôi thấy rất là lạ, ông Thánh Gia Cơ, chúng ta biết Thánh Gia Cơ là em trai của Đức Chúa Giêsu. Và điểm đầu tiên khi ông nói về cái đời sống đạo của mình á, mình nghe lời của Chúa, mình chăm chỉ, mình học hỏi lời của Chúa rồi á, cái điểm đầu tiên ông nói tới là cái gì? Lời nói của mình. Nhưng mà trước khi mình tới chỗ lời nói của mình, ở đây ông nói là, nếu cái chữ nhược bằng rất là xưa, nếu cho nó dễ hiểu, nếu có ai tưởng mình là tiên đạo, nếu mình nghĩ mình là người đạo đức. Cái chữ đạo đức ở đây, mỗi lần quý ông bà anh chị em nghĩ tới chữ đạo đức hay là tiên đạo, ông đó theo đạo đó, bà đó theo đạo đó, nghĩa là gì? Tiên đạo, một người đạo đức là người như thế nào? Ông một số người kêu, ô tôi đi nhà thờ mỗi tuần, tôi đọc Kinh Thánh, tôi cầu nguyện đến nỗi mà tôi kiêng ăn nữa kia. Cái đó phải là đạo đức không? Cái đó phải là tiên đạo không? Không phải. Cái đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Tiên đạo đối với Chúa không phải là không nhất thiết là mình đi nhà thờ thiệt là thường xuyên để cho mọi người thấy, ố cái ông đó, ông đạo đức quá. Ông đến nỗi mà không những ông cầu nguyện mà ông còn kiêng ăn cầu nguyện nữa kìa. Cái đó phải là tiên đạo hay là đạo đức? Cái đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhưng mà tiên đạo ở đây á, nói đến một cái gì nó phát xuất từ trong thâm tâm của mình, trong tâm lòng của mình, tận đáy lòng của mình về cái cách sống của mình mỗi ngày. Trong ban thờ phượng, tôi có nhắn nhủ hôm thứ năm vừa rồi, ông Adrian Rogers, ông nói một câu mà tôi thấy rất là chí lý. Ông nói cái đời sống thờ phượng của quý vị đó, Mỗi lần quý vị đến thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật đó, quý vị đưa tay lên ca ngợi Chúa, có người nhảy múa đủ thứ, cái đó đối với Chúa nó không phải là quan trọng. Cái quan trọng á là sau khi quý vị bước ra khỏi đền thánh này, đời sống của quý vị từ khi bước ra khỏi nhà thờ cho tới thứ bảy, Chủ nhật tuần tới trở lại, nó có sống ngay thẳng với Chúa hay là không? Chứ không phải là mình vô nhà thờ mình hát, mình ca ngợi Chúa, có vẻ mình rất là đạo đức, rất là thánh. Điều đó đối với Chúa nó không quan trọng. Nó quan trọng là mình có sống ngay thẳng với Chúa trong ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Đối với vợ chồng mình, đối với anh em mình, đối với anh em trong hội thánh, đối với những người làm chung sở với mình. Đó là đời sống thờ phượng phải lẽ trước mặt Chúa. Khi mình đi thẳng thớm với Chúa, chỉnh tề trước mặt Chúa. Chứ không phải là vô nhà thờ có vẻ rất là đạo đức thánh thiện, nhưng mà rồi bước ra khỏi nhà thờ thì đi ngoằn ngoèo. Chúa nói đi đường mình đi đường khác, Chúa nói đi đường A mình đi đường B. Cái đó phải là thờ phượng Chúa. Tôi nhắc nhở với ban thờ phượng Chúa, như anh Nguyên vừa nói lúc hồi nãy, không phải là mình thờ phượng Chúa cái bên ngoài, nhưng mà từ ở trong tấm lòng của mình, cách sống của mình đứng đắn trước mặt Chúa mỗi ngày. Và đây lời Chúa nói cho chúng ta thấy cái đời sống đạo đức của mình, đời sống tin kính Chúa của mình, điều đầu tiên nó phải có trong đời sống của mình, đó là lời nói của mình. Nó phải như thế nào? Nếu lời nói của mình, nếu mình không có cầm giữ được cái lưỡi của mình, lời nói của mình, nếu mình không có control nó được, thì cái sự tin đạo của mình nơi Chúa nó như thế nào? Vô ích. Wasting time. Không có ích lợi gì hết. Anh nên tin đạo, anh yêu kính Chúa lắm, anh rất là gần gũi Chúa. Có thể trong nhà thờ này không ai bằng anh cả, không ai bằng tôi cả, nhưng mà lời nói của tôi không biết cầm giữ cái miệng của tôi, cái lời nói của tôi, thì lời Chúa nói rằng cái sự tin đạo của ngươi vô ích. Hay là nói cách khác, bằng chứng rõ ràng nhất mà mình thật sự học lời của Chúa, tiếp nhận lời của Chúa trong đời sống của mình là qua lời nói của mình. Nó chứng minh mình có thật sự lắng nghe lời của Chúa, tiếp nhận lời của Chúa và sống theo lời của Chúa hay không. Còn nếu mình nói mình lắng nghe lời Chúa, tiếp nhận lời của Chúa một cách kỹ càng, một cách hết lòng, mà lời nói của mình á, nó không đem ích lợi, nó không có thêm muối vào đó, nó không có nhẹ nhàng, nó không có đem sự phước hạnh đến người khác, thì lời Chúa nói cái sự tin đạo của mình nó vô ích. Tôi thấy lạ cái chỗ này là Thánh Phaolô, Thánh Gia Cơ, ông nhấn mạnh 3 lần về cái lưỡi trong cái sách của sách Gia Cơ này. Ông nói về mấy chuyện khác, ông nhắc đi 1 lần rồi thôi. Nhưng mà nói về lời nói của mình, lời nói, cái lưỡi của mình, ông nhắc tới 3 lần. Đây là lần thứ nhì. Lần thứ nhất á, là ông nhắc cách đây 2-3 tuần mình học ở trong câu số 19. Ông nói khi mình nghe lời Chúa, mình phải mau nghe mà mình chậm nói. Rồi tới đây ông nói 1 lần nữa là cầm lưỡi của mình. Rồi ở trong đoạn 3, ổng để một phần dài thiệt là dài, ổng nói về cái lưỡi, cũng lời nói nữa. Rồi ổng nói như thế nào? Lời Chúa nói như thế nào? Trong câu trong đoạn 3 câu số 9. Đoạn 3 câu số 9. Bởi cái lưỡi chúng ta khen Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời, đồng một lỗ miệng mà ra sự khen ngợi và rủa sả. Hỡi anh em, không được như vậy. Mình nói mình tin Chúa là con thật của Chúa, mình rời khỏi đời này, mình được lên thiên đàng ở với Chúa. Nhưng mà Chúa Nhật thì mình ca ngợi Chúa, mình tôn thờ Chúa. Thứ hai, mình ra ngoài đường, mình về nhà, mình rủa người khác, mình chửi người khác. Ông nói no, không thể nào chuyện đó có thể xảy ra được. Một cái mạch nước làm sao mà nó vừa chảy ra được nước ngọt, rồi nó cũng đồng thời nó chảy ra nước mặn? Không có được. Một là ngọt, hai là mặn. Có một số người cái nước lợ lợ, ổng không có nói nước lợ lợ ở đây à. Ổng nói một, mặn, hai là ngọt. Lời nói của chúng ta vô cùng quan trọng. Mình không thể nào nói mình yêu Chúa, mình tôn thờ Chúa, mình ngợi khen Chúa, nhưng mà lòng của mình nói ra những điều mà nó nói xấu người khác, nói đặt chuyện lên để nói, nói hành người khác, nói sau lưng người khác. Không được. No. Mình phải cẩn thận, cầm hãm lấy cái lưỡi của mình. Không thể nào nói cái gì muốn nói thì nói. Trong đoạn 4 câu số 11, hỡi anh em chớ nói hành nhau. Đừng có nói xấu người khác. Ai trong chúng ta muốn người khác nói xấu về mình? Không ai hết. Tại sao mình nói xấu người khác? Tại sao mình nói những cái lời mình hạ bệ người khác xuống? Thường thường nói xấu người khác là chỗ đó. Mình muốn hạ người khác xuống rồi để mình tăng mình lên. Nhưng mà tôi thường nói khi mình ngậm máu, mình phun người khác thì miệng của mình nó đã dính máu rồi. Lời Chúa nó không được. No, no. Không thể nào được. Là con của Chúa, mình không phải nói những gì mình muốn nói. Là con của Chúa, mình tôi muốn nói cái này cho nên tôi nói. Không phải, thưa quý ông bà chị. Là con của Chúa, mình phải nói những gì Chúa muốn mình nói. Yes. Trước khi mình nói đề gì, lại Chúa, Chúa muốn con nói như thế nào trong vấn đề này. Chứ không phải là nghĩ sao nói vậy, không phải như vậy. Tính tôi là vậy đó, tôi nghĩ sao nói vậy, nhưng mà tôi không có để trong lòng. Không phải. Đúng, quý vị có thể không để trong lòng, nhưng mà đó không phải là nguyên tắc mà Chúa muốn chúng ta nói. Đó không phải là một đời sống tin kính Chúa. Đúng. Lạy Chúa, xin giúp con cầm hãm lấy cái lưỡi của con. Rồi Chúa nói ở đây như thế nào? Nếu trong lòng của mình có thật sự có những điều phước hạnh, lời của Chúa được trồng trong lòng của chúng ta, điều đó nó sẽ bày tỏ trong cái lời nói của chúng ta. Cho nên chúng ta cẩn thận. Nếu mà tôi có cái tánh nóng nói trước khi suy nghĩ, tôi cần phải nhờ cậy Chúa xét lại cái cách tôi nghe lời của Chúa, cách tôi tiếp nhận lời của Chúa có đúng không? Còn nếu mình không có tiếp nhận lời Chúa đúng, mình không có nghe lời Chúa đúng, mình sẽ nói những cái mà mình sẽ hối tiếc sau này. Cẩn thận trong lời nói của mình. Nói những gì Chúa muốn mình nói chứ không phải là mình muốn nói. Bởi vì sẽ có một ngày, thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói sẽ có một ngày mình sẽ phải khai trình ra tất cả những gì, những cái lời nói bậy bạ của mình. Matthew đoạn 12 câu 36. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời hư không mà mình đã nói. Những lời nói ẩu tả, những lời nói bừa bãi, những lời nói mà không có suy nghĩ kỹ, những lời nói có những cái ý châm biếm. No. Bởi vì sẽ có ngày mọi người sẽ khai trình lời nói hư không mình đã nói. Mỗi lần mình nói bậy, nói xấu người khác, nói hạ bệ người khác, Chúa quay phim lúc đó. Tới ngày phán xét, Chúa sẽ mở ra, Chúa cho mình thấy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để trong lời nói của chúng ta cầm hãm lấy cái lưỡi của mình. Vô cùng quan trọng. Nếu có ai tưởng mình là tiên đạo mà không cầm lưỡi của mình thì người đó là người tự lừa dối mình. Wow. Tôi tin chắc là không ai trong chúng ta muốn người khác lừa dối mình hết, phải không? Mình đi vô nhà băng, mình mượn, nhà băng rồi nó cho mình mượn 50 ngàn, họ nói tôi sẵn sàng cho anh mượn 50 ngàn, cuối cùng họ chỉ cho mình mượn 5 ngàn. Mình muốn chơi với nhà băng đó nữa không? Không. Tôi bỏ 50 ngàn vô nhà băng, họ hứa là mình sẽ được lời 8% trong một năm. Cuối cùng, cuối năm, mình khám phá ra không lời đồng nào hết, mà lại lỗ nữa. Họ lừa dối mình có muốn không? No. Nhưng mà ở đây nói lừa dối mình khi mình không cầm giữ lấy lời nói của mình. Mình coi thường, tôi nói sao cũng được, không sao hết. Cẩn thận. Và ở đây tác giả cho chúng ta thấy, lời Chúa cho chúng ta thấy trong một đoạn mà ông nói tới 3 lần về lừa dối mình. Câu số 15, Gia Cơ đoạn 1 câu số 15, hỡi anh em chớ tự dối mình, hay là chớ lừa dối mình. Vì mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đến từ nơi cao cả và bởi Cha sáng láng mà xuống. Cái lừa dối thứ nhất mà ông nói là gì? Tất cả những gì mình có trong cuộc đời đến từ Chúa. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình tài giỏi mà mình được điều đó. Đừng bao giờ. Bởi vì khi mình nghĩ rằng tôi có tài lắm, tôi giỏi lắm, nếu mà không có tôi không có có khả năng giỏi như vậy, tôi không làm được cái này. Thế mấy người khác đâu làm được, tôi mới làm được mà thôi. Khi mình nghĩ như vậy, lời Chúa nói rằng mình tự lừa dối mình. Mình không muốn người khác lừa dối mình, nhưng mà mình vô tình mình lừa dối chính mình. Mọi ân điển, hỡi anh em giấu chớ dối mình. Bởi vì sao? Mọi ân điển và sự tốt lành đến từ nơi Chúa. Chúa, gia đình tôi hạnh phúc được là Chúa cho tôi. Tôi có công ăn việc làm tốt như vậy là Chúa cho tôi. Tôi có con cái tốt như vậy là Chúa cho tôi. Hội thánh Chúa được ơn như vậy là Chúa cho chúng ta. Tôi còn đứng đây thở được, Chúa cho tôi. Cái lừa dối thứ hai là gì? Ở trong câu số 22, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Nghe thích nghe lắm, thích nghe những cái bài giảng thiệt là hay, những bài giảng nào mà không có hay, không được ơn á, là phàn nàn đủ thứ hết, nhưng mà không có làm theo. Chúa nói tự lừa dối mình. Nghe mà không làm theo lời Chúa, tự lừa dối mình. Và tới chỗ này Chúa nói người mà không cầm giữ lấy cái lưỡi của mình, không cẩn thận, không thận trọng trong lời nói của mình, là người tự lừa dối mình. Đó là điểm thứ nhất mà đức tin năng động, đức tin thật, đức tin mà nhận lời Chúa với tâm lòng bền lòng, giữ theo, suy gẫm lời của Chúa, làm theo lời của Chúa, nó bày tỏ qua lời nói của mình. Cái điểm thứ hai là nó đức tin sống động. Sống đạo là đức tin nó bày tỏ qua cái hành động giúp đỡ những người yếu kém hơn mình. Và đặc biệt là những người như thế nào? Câu số 27. Vì sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bùa trong cơn khốn khó của họ. Giúp những người mà họ không có thể nào trả ơn lại cho mình. Đừng có giúp, đừng có suy nghĩ là ồ, tôi chỉ giúp những người nào mà hy vọng trong tương lai họ có thể giúp lại tôi. Những người mồ côi quá bụa. Những người mà họ không có. Những người mồ côi quá bụa ngày xưa trong cái thời của Chúa Giêsu là những người mà không có ai bảo vệ họ hết. Họ không có. Họ những người ở bậc cuối cùng trong xã hội. Niềm tin sống động, niềm tin thật nơi Chúa, niềm tin nhận lời của Chúa với cả tấm lòng của mình muốn sống theo lời Chúa là niềm tin giúp đỡ những người đó. Giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ. Và ở đây tôi cộng thêm một điều nữa, không những về thể chất mà thôi, nhưng mà về phần tâm linh nữa. Đời sống tâm linh của những người chưa tin Chúa, thưa quý bà anh chị em, Chúa dùng cái chữ là chết. Họ chết trong tội lỗi mình. Trước khi mình tin Chúa, mình chết trong tội lỗi của mình. Cho nên, mình không những đi ra giúp họ về cái phần thể chất, nhưng mà luôn nhớ rằng hãy giúp họ về phần tâm linh. Họ biết Chúa, họ tin nhận Chúa. Đó là cái món quà quý báu hơn hết trong cuộc đời của họ. Bởi vì mình cho họ ăn đúng, đó là điều rất là cần thiết. Nhưng mà rồi nó cũng qua. Tôi biết có những cái giáo hội, một trong những giáo hội mà giúp đỡ làm việc xã hội rất là mạnh, đó là Methodist, United Methodist. Giám lý, họ lo về xã hội rất là mạnh. Lúc mà tôi ở San Jose, hội thánh ở dưới San Jose, hội thánh Mỹ, họ cái budget của họ mỗi năm cỡ 2-3 triệu tiền giúp xã hội. Nhưng mà nói xin lỗi, vì mục sư ở đó, ông không có nói về sự cứu rỗi của Chúa cho những người mà ông giúp gì hết. Họ là những người mà tâm linh của họ nghèo nàn vô cùng. Mình cần phải giúp để họ biết Chúa, tin nhận Chúa. Sự giàu có vô hạn của Chúa trong cuộc đời của họ. Họ cần biết Chúa, tâm linh của họ. Ở đây nói, mình phải giúp đỡ những người đó, đừng bao giờ nhìn xuống họ cả. Nó thấy không, tôi ngon hơn anh, ngon hơn chị. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Nhưng mà hãy cố gắng làm tất cả những gì mình có thể làm được. Giúp. Tạ ơn Chúa, Chúa cho Hội Thánh chúng ta mỗi lần có những cái thiên tai ở đâu, mình sẵn sàng giúp đỡ. Đó là cái sự tiên đạo mà Chúa đẹp lòng. Và điểm cuối cùng, sống đạo, đạo sống của Chúa, đó là trong đời sống, cách sống của chúng ta. Câu cuối cùng của câu 27 Gia Cơ đồng 1: và giữ lấy mình khỏi sự ô uế của thế gian. Mình giúp đỡ những người trong thế gian, nhưng mà mình không thuộc về thế gian. Hôm trước tôi có nói câu cái gì đó, bông súng phải không? Bông sen mà tôi nói bông súng. Ở miền Tây á, thì tôi thấy bông súng nó nhỏ hơn bông sen chút, nhưng mà nó cũng bà con với nhau. Ở trong buồn nhưng mà không có hôi tanh mùi buồn. Đạo của Chúa không phải là mình tin Chúa xong rồi cái mình tránh thế gian này, rồi mình ở nhà mình tu tại gia hay là lên núi tu. Không phải như vậy. Mình ở, mình giúp đỡ họ, nhưng mà mình không thuộc về thế gian. Giăng đoạn 14, ấy xin lỗi, Giăng đoạn 17 câu 14. Giăng đoạn 17 câu 14. Chúa cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha như thế này: con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Chúng ta ở trong thế gian nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian. Chúng ta ở trong thế gian nhưng mà chúng ta cậy ơn Chúa, đừng có để những cái ô uế của thế gian này nó dính vào người của chúng ta. Người đời họ tập tành, họ làm gì đó, đó là chuyện của họ. Nhưng mà mình là con của Chúa, mình không có tập tành giống như họ. Họ ăn gian để có tiền thiệt, nhiều thiệt, nhưng mà mình không có tập tành giống như họ, ăn gian như họ. Họ làm những cái, họ lường gạt người này người khác, nhưng mà mình không có lường gạt. Họ có cũng những cái mưu mô để đem lại cái lợi tích cho họ mà không đẹp lòng Chúa. Mình không làm như vậy. Không có để những cái dơ bẩn ô uế của thế gian nó dính vào đời sống của mình. Mình không có tập tành giống như họ. Câu chuyện chúng ta biết được về đời sống của Abraham và cháu của ông là Lot. Lot cũng biết Chúa, cũng tin Chúa vậy, nhưng mà ông người đời làm gì, ông tập tành y chang y như vậy. Và cuối cùng chúng ta biết cuộc đời của Job như thế nào, không còn cái gì hết, đến nỗi người vợ trở thành một cái tượng muối, sống tập tành theo người đời. Nhưng mà ngược lại Abraham thì như thế nào, không có tập tành sống như người đời, sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Và tạ ơn Chúa, Chúa ban phước như lời Chúa hứa ở đây. Chúa ban phước cho ổng trong những gì ổng làm. Chúa ban phước trong sự vâng lời Chúa của ổng. Nói tới Abraham, không ai bằng. Tổ phụ của người Do Thái. Và chính chúng ta nói về phần tâm linh, chúng ta cũng là con cái của Abraham nữa. Tạ ơn Chúa. Hai hình ảnh rất là rõ ràng. Lót sống tập tành theo người đời, mất tất cả. Abraham sống không có tập tành, không có để sự mấy cái ô nhiễm trong thân thể đời sống của ông. Và Chúa đã ban phước cho ông. về sự vâng lời của ông. Làm thế nào để mình tránh xa những sự ô uế, mình không có tập tành sống như người đời. Dầu là mình ở trong thế gian mà mình không có hôi mùi của thế gian. Trở lại lời của Chúa là chúng ta ao ước tìm kiếm lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa. Lắng nghe lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa. Tôi khích lệ mỗi quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta chưa dành thời gian đi học trường Chủ Nhật, please come. Cảm ơn Chúa anh Quân ảnh nhắc nhở chúng ta. Lời của Chúa, tôi biết ngài thờ phượng Chúa, tôi giảng dạy lời của Chúa, tôi chia sẻ lời của Chúa, nhưng mà nó chỉ một chiều mà thôi. Có những gì quý vị không hiểu, quý vị không có hỏi được. Nhưng mà trong trường Chủ Nhật, mình đến với nhau, có gì không hiểu, mình hiểu, mình hỏi với nhau. Hỏi với nhau, mình học với nhau. Mình học những gì Chúa chỉ dạy anh em mình, những gì Chúa chỉ dạy mình chia sẻ lại cùng nhau. Và đó là cái cách mà Chúa giúp mình đứng vững, tránh được những sự ô uế trong thế gian này. Học lời của Chúa. Tôi biết thời gian ở Mỹ này ai cũng bận rộn cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, như tôi chia sẻ cái bài giảng về cái đời sống đắc thắng. Cái ông Tàu đó, ông bỏ 2 triệu mốt để ông gặp Warren Buffett. Ăn lunch thôi. Để biết cái đời sống đắc thắng, đời sống thành công như thế nào. Trong lúc đó mình có đắng giàu có không ai bằng. Mỗi lần mình đến với lời của Chúa, suy gẫm được lời của Chúa, đối diện gặp Chúa, ăn lunch, ăn dinner, ăn breakfast, bất cứ lúc nào, mỗi ngày dành thời gian đối với Chúa, học lời của Chúa, mình nhìn trong cái kiến mỗi ngày ít nhất là một lần, hãy dành thời gian với lời của Chúa ít nhất là một lần. Và ngoài cái thời gian riêng tư của mình với Chúa, hãy đến với nhau, đem những cái câu hỏi với nhau đến, mình chia sẻ với nhau, mình học hỏi với nhau, nói lên được cái tấm lòng như thế nào, mình như thế nào, hết lòng, bền lòng suy gẫm lời của Chúa, ao ước muốn được lời của Chúa vào trong đời sống của mình. Hôm thứ ba vừa rồi, bà Hiền chia sẻ với trong cái lớp học kinh lớp nhóm cầu nguyện, bà nói bà đọc từ sáng thế ký mỗi ngày mỗi đoạn. Bà nói 10 ngày mà bà đọc được 18 đoạn rồi. Tạ ơn Chúa. Và có những câu hỏi rất là hay. Tại sao lúc đó những người đó họ sống lâu quá vậy, sống tới mấy trăm năm, mà bây giờ mình sống cỡ chừng 100 tuổi là thấy muốn đi đất, muốn đứt bóng rồi. Mà tại sao lúc đó người ta sống lâu quá như vậy? Cảm ơn Chúa. Đọc lời của Chúa, Chúa cho chúng ta thấy được những điều mà rất là quý báu. Có những cái câu hỏi được đặt ra, mình đến trong giờ thờ trường Chủ Nhật, mình học hỏi với nhau. Và đó là cách mà giúp mình được lớn lên, niềm tin của mình được vững mạnh, chắc chắn nơi Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, để kết luận ở đây, tất cả chúng ta đều là những người như những cái chậu nước nứt. Để một hồi là nó chảy nước ra hết trơn. Ai trong chúng ta cũng có những cái nhược điểm, những cái lỗ lủng hết. Tôi nói về phần tâm linh. Và cái câu hỏi là làm thế nào để cái chậu nước của mình, giàu rằng nó lủng nhưng mà nó luôn luôn đầy. Và cái cách duy nhất để mình được đầy ơn phước trong cuộc đời của mình. Cách duy nhất để mình được đầy ơn phước trong đời sống của mình là mình để cái Romine vặn nước ra để cho nó chảy liên tục. Và khi mình lắng nghe lời Chúa, mình sống với lời của Chúa, mình khao khát, mình ao ước được sống trong lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa trong đời sống của mình, là mình để cho nguồn phước của Chúa tuôn tràn trong đời sống của mình. Và như lời Chúa hứa, người đó tìm được phước hạnh trong những điều mình vâng lời. Người đó được phước hạnh trong những gì mình làm. Đời sống, sống đạo, không phải chỉ nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng mà mình áp dụng trong đời sống theo Chúa. Và đây là ba cái hình ảnh mà một người sống đạo phải có: cầm giữ lấy miệng của mình, lấy lưỡi của mình, giúp đỡ những người nghèo khó, những người không thể nào trả lại cho mình về phần thể chất cũng như phần tâm linh, và cuối cùng đó là giữ mình khỏi những sự ô uế của thế gian. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị.